Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Năm ngày 27 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Bắc Kinh yêu cầu Nga ngừng phân biệt công dân Trung Quốc trong dịch COVID-19. Ngành chế tạo Việt Nam có nguy cơ đình trệ sản xuất trong tháng 3 vì virus corona. Việt Nam cấm du khách đến từ các vùng có dịch ở Hàn Quốc. Hồng Kông tặng tiền cho hàng triệu cư dân để kích cầu. Dưới hoạt động yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc điều tra vụ đồng tâm. Mỹ bỏ tù người thừa kế hãng đồ ăn nhanh vì chạy trường cho con. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Đại sứ quán Trung Quốc ở Nga đã yêu cầu chính quyền Moscow chấm dứt các biện pháp chống virus corona mang tính phân biệt đối với các công dân Trung Quốc, theo Reuters. Cơ quan ngoại giao này nói thêm rằng các biện pháp đó đang gây tổn hại tới quan hệ song phương và khiến công dân Trung Quốc ở thủ đô của Nga lo ngại. Trong lá thư gửi cho chính quyền thành phố và được tờ Novaya Gazeta của Nga đăng lại ngày 25 tháng 2, Đại sứ quán Trung Quốc lên án tình trạng giám sát ở mọi nơi đối với các công dân Trung Quốc, nhất là trên các phương tiện giao thông công cộng ở Moscow. Nga vốn có quan hệ chính trị và quân sự tốt đẹp với Bắc Kinh, hiện không có ca nhiễm virus corona nào, nhưng đã tạm cấm nhiều công dân Trung Quốc nhập cảnh vào nước này. Theo Reuters, chính quyền Moscow đã tiến hành việc kiểm tra đột xuất đối với những người có thể mang virus corona tại nhà hoặc khách sạn của họ và sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để thực thi các biện pháp cách ly. Đại sứ quán Trung Quốc gửi thư cho chính quyền Moscow sau khi thông tin đăng tải trên truyền thông địa phương đưa rằng Mosgostrans vốn vận hành một trong những mạng lưới giao thông công cộng lớn ở Moscow đã yêu cầu các tài xế nhận dạng các hành khách Trung Quốc và báo cho cảnh sát về sự hiện diện của họ. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam có thể dừng sản xuất vì hết nguyên liệu trong vòng một tháng tới do dịch virus corona làm gián đoạn nguồn cung đến từ nước ngoài. Một cục trưởng của Bộ Công Thương cho hay tại một cuộc họp của Bộ hôm 26 tháng 2 theo tường thuật của nhiều báo Việt Nam. Báo Thanh Niên Zing Việt Nam Plus dẫn lời ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp nói rằng các doanh nghiệp điện tử chỉ còn đủ linh kiện để sản xuất khoảng đến giữa hoặc cuối tháng 3, còn ngành dệt may da dày thì chỉ dự trữ nguyên liệu tới đầu tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Vì Cục trưởng tiên liệu rằng có khả năng rất lớn là nhiều doanh nghiệp dệt may da dày phải tạm ngừng sản xuất. Cục Công nghiệp của ông Hoài cũng đưa ra báo cáo cho thấy đến khoảng cuối tháng 3, các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ việc thiếu hụt linh kiện, phụ kiện. Cục trưởng Hoài khẳng định tại cuộc họp của Bộ Công Thương rằng nguyên nhân của tình trạng đáng lo ngại là ngành chế tạo của Việt Nam hiện phụ thuộc rất lớn vào các nguồn cung nguyên liệu từ Trung Quốc và Hàn Quốc, song cả hai nước này đều có dịch lan rộng làm Việt Nam khó có thể nhập hàng. Cục Công nghiệp đánh giá rằng các doanh nghiệp Việt khó tìm được nguồn thay thế nguyên phụ liệu linh kiện từ các nước khác ngoài Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, các bản tin trong nước cho hay. Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này, Cục trưởng Hoài đề nghị chính phủ Việt Nam khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp tìm nguồn cung thay thế, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tăng cường sản xuất để đáp ứng một phần nhu cầu nội địa. Quan chức này cũng đề nghị các bộ ngành xem xét các chính sách về ưu đãi thuế và giảm giãn nợ đối với các khoản vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh. Trong trường hợp các doanh nghiệp phải tạm dừng xuất khẩu kinh doanh do dịch bệnh, nhà nước cần hỗ trợ doanh nghiệp trả chi phí bảo hiểm xã hội cho người lao động, ông Hoài đề xuất. Một quan chức khác của Bộ Công Thương, ông Trần Duy Đông, vụ trưởng vụ thị trường, đồng ý nên có thêm gói kích cầu và theo ông, gói này không chỉ dành cho sản xuất mà cho cả tiêu dùng. Ngoài lĩnh vực chế tạo, ảnh hưởng của dịch bệnh đang khiến tiêu thụ hàng hóa trong nước lẫn xuất khẩu sang các đối tác chủ chốt đều có dấu hiệu chậm lại. Các báo Việt Nam dẫn lại lời các quan chức Bộ Công Thương cho hay. Trong 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ chỉ tăng trưởng hơn 8%, thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Các báo dẫn lại thông tin từ vụ trưởng Trần Duy Đông. Nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài sang quý 2, vụ thị trường dự báo rằng tổng mức bán lẻ năm 2020 chỉ tăng trưởng khoảng 10%, vụ trưởng Đông nói. Về xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, những thị trường tiêu thụ lớn một số mặt hàng Việt Nam, đặc biệt là dệt may, da giày, đồ điện tử và linh kiện. Bộ Công Thương dự báo không mấy khả quan về xuất khẩu và tiêu thụ tại các nước này do những tác động của dịch bệnh. Việt Nam hôm thứ Tư 26 tháng 2 cấm du khách đến từ những khu vực bị tác động bởi dịch viêm phổi cấp chủng mới ở Hàn Quốc. Một cú giáng đối với ngành du lịch Việt Nam vốn đã chao đảo vì mất đi nguồn khách lớn nhất từ Trung Quốc vì virus COVID-19. Theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 25 tháng 2 đã ký chỉ thị về việc đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có quyết định tạm ngừng nhập cảnh Việt Nam đối với người đến từ hoặc đi qua các vùng có dịch. Theo chỉ thị này, Bộ Ngoại giao phải tức thời thông báo cho phía Hàn Quốc và các nước có dịch COVID-19 về các biện pháp phòng chống dịch mới mà Việt Nam từ giờ sẽ áp dụng. Thi hành chỉ thị này, Tổng cục Du lịch Việt Nam khuyến cáo các công ty lữ hành quốc tế tạm ngưng tổ chức đưa các đoàn khách du lịch đến các vùng có dịch ở Hàn Quốc như thành phố Daegu và không đón khách du lịch từ khu vực có dịch vào Việt Nam. Thông cáo báo chí của Chính phủ Việt Nam nói những người đến từ hoặc đi qua các vùng có dịch sẽ phải bị cách ly 14 ngày. Các biện pháp này được đưa ra sau khi Hàn Quốc trở thành ổ dịch lớn thứ hai sau Trung Quốc với số ca lây nhiễm vượt quá 1.100 người. Hàn Quốc là một trong các thị trường trọng điểm của ngành du lịch Việt Nam. Du khách Hàn Quốc xếp thứ nhì sau Trung Quốc chiếm tới 1/4 tổng số 18 triệu du khách tới thăm Việt Nam trong năm ngoái. Chỉ thị cấm du khách đến từ các vùng dịch ở Hàn Quốc theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam là cú sốc thứ nhì đối với ngành du lịch Việt Nam sau cú sốc Trung Quốc. Theo bản tin của Reuters, tại thành phố du lịch Nha Trang, các bãi biển vắng người, các đoàn xe buýt thường ngày tấp nập đưa đón du khách nay nằm im bất động và nhiều cửa hàng phải đóng cửa ngay giữa mùa du lịch. Reuters dẫn lời chính quyền địa phương cho biết con số du khách đến từ Hàn Quốc tới thăm Nha Trang đã tăng hơn gấp 3 hồi năm ngoái lên tới 305.000 người. Truyền thông nhà nước Việt Nam hồi đầu tháng này nói dịch viêm phổi cấp chủng mới có thể làm cho ngành du lịch Việt Nam thất thoát từ 5,9 tỷ cho tới 7,7 tỷ đô la trong 3 tháng tới nếu du khách quốc tế tiếp tục lánh xa khu vực. Đường đua cho giải đua xe công thức 1, Formula One hay là F1 đầu tiên tại Việt Nam vừa hoàn tất tại Hà Nội. Việt Nam Grand Prix, nhà tổ chức chặng đua Formula One VinFast Việt Nam Grand Prix 2020, chính thức công bố việc hoàn tất 5,6 km và các hạng mục cố định của đường đua hôm 26 tháng 2, giữa lúc có những lo ngại khi dịch COVID-19 đã khiến chặng đua F1 này ở Trung Quốc bị hủy. Cuộc đua F1 ở Hà Nội dự kiến là chặng thứ 3 của mùa giải. Giám đốc điều hành Việt Nam Grand Prix Lê Ngọc Chi ca ngợi đó là một cột mốc quan trọng. Chúng tôi đã sẵn sàng và nôn nóng chào đón thế giới sớm đến Hà Nội, bà Chi nói. Chặng Grand Prix Trung Quốc dự kiến diễn ra ở Thượng Hải vào ngày 19 tháng 4 đã có quyết định hoãn hồi trước đây trong tháng này, trong khi đó có nhiều tin tức nói rằng chặng đua ở Hà Nội sẽ vẫn diễn ra. Một vòng đấu cầu lông tranh vé dự Olympic dự kiến diễn ra tại Việt Nam từ ngày 24 đến 29 tháng 3 đã bị hoãn đến tháng 6. Liên đoàn cầu lông thế giới cho biết quyết định hoãn vòng đấu đã được đưa ra theo lời khuyên của Tổng cục Thể thao Việt Nam liên quan đến các biện pháp chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Tổ chức quản lý giải đua xe công thức 1 FIA cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các thành phố và các quốc gia và sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để bảo vệ cộng đồng thể thao mô tô toàn cầu và công chúng. Hàn Quốc thông báo có thêm 284 trường hợp nhiễm virus corona vào thứ Tư 26 tháng 2, bao gồm cả một quân nhân Mỹ. Cùng lúc, các cơ quan y tế chuẩn bị xét nghiệm hơn 2.000 tín đồ của một giáo hội bị dịch ảnh hưởng nặng nhất. Với các ca nhiễm mới, tổng số người bị nhiễm lên đến 1.261 người, dự kiến con số sẽ còn tăng khi chính phủ mở rộng diện xét nghiệm. Trong số các ca nhiễm mới có 134 người thuộc thành phố Daegu, nơi có một nhánh của giáo hội Shincheonjin, có liên quan đến dịch bệnh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KCDC cho biết, quân đội Hoa Kỳ hôm 26 tháng 2 thông báo có ca nhiễm virus corona đầu tiên là một quân nhân 23 tuổi đóng tại trại Cairo, cách Daegu 20 km. Trại này cũng nằm gần một trung tâm của người khuyết tật nơi đã có tình trạng virus lây lan. Quân nhân Mỹ nhiễm virus đã tự cách ly và ở nhà riêng bên ngoài căn cứ theo một tuyên bố của lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc. Các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Hàn Quốc đã hạn chế ra vào và áp dụng các biện pháp kiểm tra sức khỏe tại cổng trong tuần này. Quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc cho biết họ đang xem xét việc giảm hoạt động huấn luyện chung vì ngày càng lo ngại về virus corona. Thành phố San Francisco đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp dịch COVID-19 tại địa phương hôm thứ Ba 25 tháng 2, mặc dù không có ca lây nhiễm nào tại thành phố này, giữa lúc giới hữu trách Mỹ kêu gọi người dân chuẩn bị đối phó với dịch bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng. Thành phố lớn thứ tư của bang California cho biết việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp là để tăng cường chuẩn bị phòng chống dịch COVID-19 và nâng cao nhận thức trong công chúng về những rủi ro mà virus corona có thể lây lan tại đây. Tuyên bố của thị trưởng London Breed nói, mặc dù không có ca lây nhiễm nào được xác nhận trong cư dân San Francisco, nhưng tình hình dịch bệnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng và chúng ta cần tăng cường chuẩn bị. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC hôm 25 tháng 2 nói rằng Hoa Kỳ cần phải chuẩn bị để chống sự lây lan của virus. Trong lúc dịch bệnh đã bộc phát tại một số quốc gia khác, có 14 trường hợp lây nhiễm virus corona được xác nhận ở Hoa Kỳ, chủ yếu liên quan đến du lịch, và chỉ có 2 trường hợp lây lan từ người sang người. Ngoài ra còn có 39 trường hợp lây nhiễm là các du khách Mỹ di tản khỏi tàu du lịch Diamond Princess ở Tokyo. Hồng Kông sẽ tặng tiền cho hàng triệu thường trú nhân đã trưởng thành nhằm kích cầu và giảm bớt gánh nặng tài chính của người dân, theo BBC. Khoản tiền 10.000 đô la Hồng Kông, tương đương với 1.280 đô la Mỹ, sẽ được trao cho khoảng 7 triệu người trên 18 tuổi. Đây là một phần của khoản ngân sách thường niên của đặc khu này. Theo BBC, nền kinh tế của Hồng Kông đã bị ảnh hưởng vì nhiều tháng bất ổn chính trị cũng như vì hệ quả từ virus corona. Hồng Kông đã có 81 ca nhiễm và 2 người tử vong. Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông Paul Chan được dẫn lời nói hôm 26 tháng 2 rằng việc tặng tiền này không những kích cầu mà còn giúp giảm gánh nặng tài chính của người dân. Tờ South China Morning Post nói sáng kiến trên của Hồng Kông nằm trong gói kích cầu trị giá tới 120 tỷ đô la Hồng Kông của chính quyền.
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Hòa thượng Thích Không Tánh, nói với VOA Việt ngữ rằng Giáo hội Phật giáo nhà nước đã quốc doanh hóa đám tang của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống.
Các cái vị sư quốc danh là đứng ra để điều động cái lễ tang này. Cho nên chúng tôi là những vị bên phía Phật giáo Thống Nhất và bên Tăng đoàn Giáo hội Thống Nhất rất là vô cùng buồn phiền cho cái việc này. Chúng tôi chỉ xin tóm tắt như vậy để cho quốc tế được biết là hiện tại người ta đã quốc danh hóa cái lễ tang của Ngài Quang Độ, và đồng thời người ta muốn nhuộm đỏ Ngài và bây giờ họ đẩy cái người của nhà nước qua.
Hòa thượng Thích Công Tánh nói với VOA ngày 24 tháng 2. Đại lão Hòa thượng Thích Quang Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận, viên tịch vào tối ngày 22 tháng 2. Tang lễ kéo dài 3 ngày, 23, 24 và 25 tháng 2 năm 2020, tại chùa Từ Hiếu, quận 8, Sài Gòn, đã được cử hành một cách đơn sơ theo di huấn của ông. Trang Facebook của Hòa thượng Thích Nguyên Lý phổ biến danh sách hội đồng trưởng lão chứng minh tang lễ cùng với một ban tổ chức tang lễ đông đảo gồm các nhà sư thuộc Giáo hội Phật giáo nhà nước với tên tuổi của các chức sắc bên Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, trong đó có Hòa thượng Thích Không Tánh cùng các nhà lãnh đạo Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở hải ngoại. Hòa thượng Thích Không Tánh nói, trong số các vị đó, có một số xưng là Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhưng thực sự không còn theo đường lối của Giáo hội Phật giáo Thống Nhất chính thống.
Họ hòa nhập chung, đứng chung vô với mấy cái vị quốc danh, mấy cái vị của nhà nước. Để chi? Để rồi, thứ nhất là đó, để họ nắm hết cái vấn đề tổ chức tang lễ và sau, và có thể sau khi tang lễ rồi, thì họ sẽ còn tính những cái chuyện gì đó khác nữa.
Hòa thượng Thích Không Tánh nói, ông không nghĩ rằng nhà nước sẽ loại bỏ hẳn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất sau khi Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ viên tịch. Nhưng ông quan ngại về ý đồ của nhà nước đối với một Giáo hội Phật giáo Thống Nhất không có Hòa thượng Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích Quảng Độ.
Cũng có thể là họ không có loại hẳn Phật giáo Thống Nhất, mà họ có thể tái dựng cái Phật giáo Thống Nhất. Nghĩa là có cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhưng mà cái tinh thần, cái lập trường, hay là cái hồn của Phật giáo Thống Nhất là bị họ tiêu hủy đi. Có nghĩa là họ, cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chỉ lo tu niệm thôi, chứ không có cái vấn đề mà đòi hỏi đấu tranh nhân quyền dân chủ hay là tự do tôn giáo hay là bảo toàn lãnh thổ lãnh hải gì như cái đường hướng của Ngài Huyền Quang và Ngài Quang Độ từ trước tới giờ.
Đám tang của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống lẽ ra là do chư tăng và Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất lo liệu, thì theo Hòa thượng Thích Không Tánh, các nhà sư quốc doanh đã đứng ra lập ban tổ chức tang lễ theo ý họ.
Ở mỗi châu, mỗi nước những cái vị hòa thượng mà họ nghĩ rằng họ có thể điều động được và đưa cái tên của các vị đó vô trong cái ban tổ chức tang lễ đó, và để trong tương lai như vậy là họ sẽ trùm lấp hết cả trong nước lẫn như ngoài nước.
Trước nguy cơ đó, Hòa thượng Thích Công Tánh nói Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chính thống, một lòng theo đường hướng và lập trường cũng như hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ông cho biết thêm là mặc dù đã đến dự lễ thọ tang để bày tỏ lòng thương tiếc đối với đệ ngũ tăng thống Thích Quảng Độ, nhưng một số giới chức trung thành với đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chính thống sẽ không dự lễ di quan diễn ra vào ngày 25 tháng 2 năm 20.
Có thể một số chư tôn đức mà giữ vững lập trường đối với Ngài Quảng Độ sẽ không có tham dự đi vô cái bãi hay là đi vô cái sách lược mà người của bên Phật giáo Quốc Danh họ đã bày ra.
Hòa thượng Thích Công Tánh là trụ trì của chùa Liên Trì trước khi ngôi chùa này bị cưỡng chế và đập phá vào năm 2016. Hòa thượng Thích Công Tánh từng bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hồi năm 1995 cùng với Hòa thượng Thích Quảng Độ, mỗi người 5 năm tù về tội gọi là phá hoại chính sách đoàn kết và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, thế danh là Đặng Phúc Tuệ, sinh năm 1928 năm Mậu Thìn tại tỉnh Thái Bình. Ông là một học giả uyên bác, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu thâm sâu về Phật học, trong đó có Đại thừa Phật giáo Tư tưởng luận, Tiểu thừa Phật giáo Tư tưởng luận, Nguyên thủy Phật giáo Tư tưởng luận, Tự điển Phật học Hán Việt, đặc biệt là bộ Phật Quang Đại Tự điển. Ngoài ra, ông còn là dịch giả của một số tác giả Phật học và văn học Phật giáo từ Hán Văn và Anh ngữ. Hòa thượng Thích Quảng Độ là đệ ngũ tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nguyên viện trưởng Viện Hóa đạo ở Sài Gòn. Bản tin AFP hôm 23 tháng 2 mô tả Hòa thượng Thích Quảng Độ là một nhà sư Phật giáo đã bỏ cả cuộc đời ra đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam, và vì thế đã bị quản chế tại gia gần như từ năm 2003 tới nay vì là cây gai bên hông của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Ông nhiều lần được vinh danh vì lòng can trường trong cuộc đấu tranh kiên trì cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Hòa thượng Thích Quảng Độ được trao giải nhân quyền quốc tế Homo Homini vào năm 2003 cùng với Hòa thượng Thích Huyền Quang và Linh mục Nguyễn Văn Lý. Năm 2006, ông được trao giải Rafto của Na Uy vì lòng dũng cảm và kiên trì trải qua 3 thập niên chống đối chế độ Cộng sản ở Việt Nam một cách ôn hòa, vẫn theo AFP. Và trong cùng năm, ông nhận giải Dũng cảm vì dân chủ của phong trào dân chủ thế giới. Ngoài ra, Hòa thượng Thích Quảng Độ cũng đã nhiều lần được đề cử giải Nobel Hòa bình. Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã ngỏ lời chia buồn với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Trong cáo phó, Hội đồng Liên tôn gồm các nhân vật thuộc nhiều tổ chức tôn giáo khác nhau viết: "Chúng tôi đã mất đi một bậc trí dũng đồng hành đòi tự do tôn giáo, dân chủ nhân quyền cho đất nước và dân tộc."
Giới hoạt động yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc điều tra vụ Đồng Tâm. Một số tổ chức nhân quyền Việt Nam và quốc tế hôm 25 tháng 2 gửi thư đến Đại sứ Elizabeth Tucci Frisberger, Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, yêu cầu điều tra vụ Đồng Tâm. Tỉnh nguyện thư này trình bày chi tiết các dữ kiện xảy ra trước, trong và sau vụ tấn công hôm 9 tháng 1 của lực lượng chức năng Việt Nam nhắm vào thôn Oanh, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, khiến ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, thiệt mạng và 3 công an tử thương trong vụ tranh chấp đất đai giữa chính quyền và người dân kéo dài nhiều năm trời. Thư kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cử báo cáo viên đặc biệt đến Đồng Tâm để điều tra và đồng thời đề nghị quy trách nhiệm cho các giới chức đã vi phạm nhân quyền tại đây. Ngoài ra, các tổ chức nhân quyền đồng ý ký tên trong thư bao gồm Phóng viên Không biên giới và Hội nhà báo độc lập Việt Nam cũng yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thúc đẩy chính phủ Việt Nam trả tự do cho những người bị bắt giữ tùy tiện trong vụ bố ráp của cảnh sát tại Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020 và chấm dứt các hình thức trả thù người dân Đồng Tâm và những ủng hộ viên. Lá thư cũng bày tỏ mong muốn Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thúc đẩy Hà Nội cho phép các tổ chức truyền thông độc lập và xã hội dân sự tự do đến Đồng Tâm trao đổi với người dân địa phương để tìm hiểu sự thật mà không sợ bị trả thù. Kèm theo kiến nghị là danh sách 27 người dân Đồng Tâm bị bắt giữ, trong đó có 2 người con trai và 3 người cháu của ông Lê Đình Kình, được xem là lãnh tụ tinh thần của người dân Đồng Tâm.
Ban Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Các đối thủ của đảng Dân Chủ cho rằng thượng nghị sĩ tuyên bố theo chủ nghĩa xã hội ông Bernie Sanders khó có thể đánh bại Tổng thống Trump, nhưng nhiều cử tri của đảng này lại coi ông Sanders là ứng viên có khả năng nhất để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11, theo Reuters. Một cuộc thăm dò mới nhất của Reuters, Ipsos, cho thấy rằng việc ông Sanders nổi lên trở thành ứng cử viên hàng đầu của phe Dân Chủ thời gian qua đã giúp ông có thêm uy tín với các cử tri Dân Chủ. Theo Reuters, trong cuộc thăm dò từ ngày 17 tới 25 tháng 2, khoảng 26% cử tri Dân Chủ và Độc Lập cho rằng ông Sanders là ứng viên Dân Chủ mạnh nhất có thể đối đầu với ông Trump. Trong khi đó, 20% chọn doanh nhân tỷ phú Michael Bloomberg, trong khi 17% nêu tên cựu phó tổng thống Joe Biden. Con số này cho thấy một sự thay đổi lớn so với một tháng trước đó khi 27% chọn ông Biden và chỉ có 17% nghĩ ông Sanders có thể đánh bại Tổng thống Trump. Mỹ bỏ tù người thừa kế hãng đồ ăn nhanh vì chạy trường cho con. Người phụ nữ ở tiểu bang California mà công ty của gia đình bà sáng lập nên Hot Pockets, một thương hiệu đồ ăn nhanh, hôm 25 tháng 2 đã bị kết án 5 tháng tù giam vì đã chi $300,000 để giúp con gái có lợi thế không chính đáng trong việc được xét tuyển vào đại học, theo Reuters. Trước đó, tin cho hay các công tố viên liên bang ở Boston đã đề nghị 21 tháng tù giam đối với bà Michelle Chanaves, 49 tuổi, sau khi bà thừa nhận là một trong những cha mẹ giàu có đã tham gia vào vụ lừa đảo xét tuyển đại học lớn nhất nước Mỹ. Theo Reuters, dù đã phán quyết với án tù thấp hơn so với đề nghị của công tố viên, thẩm phán đã bác bỏ đề nghị được quản chế của bà Chanaves, nói rằng bị cáo này đáng bị vào tù vì đã cố tình gây hại tới hệ thống xét tuyển vào đại học. Bà Chanaves cũng bị yêu cầu phải trả khoản tiền phạt $250,000, theo Reuters. Tại tòa, bị cáo cho biết rất hối lỗi vì đã tìm cách tạo lợi thế bất công cho con mình. Nghệ An dựng tường Lenin là hoàn toàn hợp lý là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Sự kiện Nghệ An sắp khánh thành một công viên diện tích 4.300 m2 ở trung tâm thành phố Vinh để đặt tượng Lenin bằng đồng cao 3 mét là quà do tỉnh Ulyanovsk của Liên bang Nga tặng đã trở thành một trong những chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội Việt ngữ tuần này. Bên cạnh hàng ngàn ý kiến chỉ trích dự án bị xem là phi lý quái gở này, còn khá nhiều người soạn thư ngỏ gửi lãnh đạo tỉnh Nghệ An qua mạng xã hội. Một trong số đó là ông Đoàn Bảo Châu. Ông cho giới thiệu cuộc thảm sát gia đình hoàng đế cuối cùng của nước Nga ngày 18 tháng 7 năm 1918. 11 thành viên hoàng gia bị bắn chết, rồi bị tưới 176 lít axit để làm thi thể biến dạng trước khi dùng 400 lít xăng để đốt, nhằm khắc họa bản chất Lenin, người chỉ đạo cuộc thảm sát tàn bạo này. 80 năm sau, Boris Yeltsin, cựu đảng viên Cộng sản Liên Xô, tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga, xác định đó là một tội ác đáng tởm. Vụ thảm sát là một trong những điều đáng xấu hổ nhất của lịch sử nước Nga. Yeltsin cho rằng tổ chức cải táng các nạn nhân vô tội là một cách chuộc lỗi. Vụ thảm sát vừa kể là kết quả của sự cực đoan, chia rẽ xã hội Nga thành chúng ta và họ, theo Yeltsin. Đã đến lúc phải kết thúc thời đại của máu và bạo lực ở Nga. Sau khi thuật lại một trong những tội ác của Lenin, Đoàn Bảo Châu đề nghị chính quyền Nghệ An cân nhắc tại sao nhiều nơi trên thế giới như 14 quốc gia từng thuộc Liên bang Xô Viết, các quốc gia khu vực Đông Âu, Mông Cổ, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên thi nhau đập bỏ tượng đài Lenin. Tại sao dân chúng Liên bang Nga hiện nay liên tục đề nghị đưa Lenin ra khỏi lăng từng xây dựng cho ông ta? Châu lưu ý, theo thời gian, sự phán xét Lenin sẽ ngày càng quyết liệt và thẳng thắn hơn. Nhiều thân hữu của Đoàn Bảo Châu đã gửi thêm một lời khuyên chính quyền tỉnh Nghệ An. Nhất Chi Mai lặp lại, Lenin là một kẻ tàn bạo, một tội đồ của nhân loại. Chẳng lẽ chính quyền tỉnh Nghệ An dựng tượng Lenin vì tôn thờ bạo lực giết chóc? Tương tự, AB Bùi lưu ý, Lenin là người khởi xướng mô hình nhà nước xã hội chủ nghĩa kiểu Xô Viết. Người ta ước đoán trong thế kỷ 20, các nhà nước cộng sản đã giết hàng trăm triệu người và Lenin phải chịu trách nhiệm trước nhân loại. Giống như Đoàn Bảo Châu, ông Nguyễn Ngọc Chu cũng khuyên chính quyền tỉnh Nghệ An nên cân nhắc. Sở dĩ Putin, Tổng thống Nga hiện nay chưa thực hiện mong muốn của dân chúng Nga đưa Lenin ra khỏi lăng dành cho ông ta vì vẫn còn những người mà quá khứ liên quan đến Lenin. Nói cách khác, việc đưa Lenin ra khỏi lăng là tất yếu nhưng sẽ do các thế hệ lãnh đạo nước Nga sau Putin thực hiện. Dựng tượng đề cao Lenin vừa làm khó Putin, vừa làm tổn thương dân chúng Nga. Ông Chu chất vấn, tại sao chính quyền tỉnh Nghệ An lại đi ngược chiều với xu hướng chung của cả Nga lẫn thế giới? Tại sao lại vinh danh một cá nhân mà đồng bào ông ta muốn gạt bỏ như tẩy xóa một vết nhơ? Tại sao không dựng tượng vinh danh tổ tiên mà vinh danh một người như Lenin và tạo thêm khó khăn cho hậu sinh khi chắc chắn con cháu sẽ phải dỡ bỏ? Tại sao dựng tượng Lenin mà không trưng cầu ý kiến dân chúng Nghệ An xem họ có muốn hay không? Bà Đỗ Thị Hòa, một trong những người bạn của ông Chu nhận xét, không chắc chính quyền tỉnh Nghệ An yêu mến Lenin. Vấn đề là kế hoạch thực hiện này được thượng cấp phê duyệt thì thực hiện sẽ có tiền. Bị chỉ trích mà có cơ hội phết phẩy thì vẫn hăm hở làm thôi. Rất nhiều người đồng tình với nhận xét này, chẳng hạn như Hiên Ha Ngọc. Đã ăn mày dĩ vãng thì không quan tâm đến nguyện vọng của nhân dân, cảm xúc của người khác và xu thế của thời đại. Bất kể thế nào, chắc chắn sẽ có một tượng đài vinh danh Lenin ở trung tâm thành phố Vinh. Sau khi bỏ thời gian tra cứu trang leninstatues.ru, Trần Hậu cho biết trước năm 1991 trên toàn thế giới có 14.290 tượng đài Lenin với nhiều kích thước khác nhau, nhưng đến nay bị đập bỏ, dọn dẹp và chỉ còn chưa tới một nửa, tức khoảng 7.194. Tuy nhiên, tượng đài Lenin ở Nghệ An sẽ khiến con số này tăng thêm một. Nhưng thêm một là vì đầu cơ chính trị và tham nhũng, chứ không phải vì kính trọng lãnh tụ giai cấp vô sản toàn thế giới. Khi bất bình nhưng không thể cản được các công bộc tìm cách cấu xé tiền của mình, bên cạnh chỉ trích dân chúng Việt Nam thường bỡn cợt. Những bỡn cợt kiểu như Mậu Nguyễn Đức, nếu tượng mang tên Lenin mà có diện mạo Lê Duẩn thì cũng được. Cũng cùng họ Lê và cũng cùng Đảng Cộng sản. Tự biết không thể cản được việc xây dựng tượng đài Lenin vì đó là cơ hội. Cả hệ thống chấm bút. Phạm Thành Hưng mong rằng xây dựng xong tượng Lenin hóa ra tượng cụ Lê Đình Kinh. Sự kiện Nghệ An xây công viên tưởng niệm và dựng tượng Lenin khiến hàng chục ngàn người sử dụng mạng xã hội chuyển cho nhau xem lại thông tin năm 2018. Nghệ An chỉ thu được 12.691 tỷ trong khi chi tới 23.780 tỷ. Khoản thiếu hụt do chênh lệch thu chi hơn 11.000 tỷ đồng ấy, tất nhiên là tiếp tục đi xin như đã, đang và sẽ còn xin hỗ trợ. Trung Tranh đã thử tính và nhắc nhở mọi người, mỗi ngày toàn quốc phải cấp cho Nghệ An khoảng 30 tỷ đồng để chi tiêu và Nghệ An ham mở dựng tượng Lenin. Nhiều người đại biểu phẫn nộ trước việc chính quyền tỉnh Nghệ An trân tráo khi vừa ngửa tay xin tiền hỗ trợ hết năm này tới năm khác, vừa bày ra đủ loại dự án công trình như là tượng đài Lenin. Sự đại biểu phẫn nộ đó tất nhiên là chính đáng, nhưng nếu Lenin đã trở thành biểu tượng của độc đoán, vô cảm, bất nhân, đói nghèo, đau khổ triền miên, thì rõ ràng việc hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đồng ý cho chính quyền tỉnh Nghệ An dựng tượng Lenin là hết sức hữu lý, hợp logic.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.